Có cuốn sách nào hết chưa? Có hết rồi phải không? À, có vậy nè. Bữa nay bắt đầu học vô bài nè. Thì có một cái số mới, rồi cũng là hơi đông á. Thành cái số mới nó dường như chưa từng học luật của thầy mấy cái khóa trước cũng như ở trên Thiên Minh, phải không? Thì bây giờ thầy cũng nói sơ cái vấn đề mà đại cương với phần cái thiên tụ, rồi nếu mà nó chi tiết thì chịu khó là kiếm những cái đĩa nha, cái đĩa mà thầy dạy 3-4 tháng rồi tại đây á, nghe lại từ đầu cho nắm kỹ về cái phần chính mà chi tiết của trong luật. Trong mấy tháng nay học đã được qua cái thiên thứ nhất là Ba La Di, qua cái thiên thứ hai Tăng Tàng, học được coi như là 9 giới, còn lại là 8 giới nữa. Hay thành là trước khi vô trong cái giới chánh thức, giới thứ 10, thì thầy nói về cái phần mà chính của phần mà đại cương của luật, phần chính để đại chúng nó nắm ấy, nhất lớn như vậy mà thiên tụ. Thì hôm trước thầy cũng nói nhiều lần, khi mà Phật chế một cái giới nào, Phật cũng nói là vì 10 điều lợi ích mà ta mới chế giới. Mà trong một cái giới nào cũng có nói 10 điều lợi ích, những cái giới sau nó gồm trong đó mà không có lập đã lại 10 điều lợi ích là nhớ gì không? Thứ nhất là gì? Nhiếp thủ ư tăng nè. Thứ hai là linh tăng quan hỷ. Thứ ba là linh tăng an lạc. Thứ tư vì dị tính, dị tính dị tính giả linh tăng trưởng, đó là thứ năm. Thứ sáu là tàm quý giả đắc an lạc. Thứ bảy là nan điều giả linh điều. Thứ tám là đoạn hữu lậu hiện tại. Thứ chín là đoạn hữu lậu vị lai. Thứ mười là linh chánh pháp vũ trụ. Trước khi Phật nói cái giới nào 10 điều lợi ích, mà Phật chế giới thì không ngoài ba phương diện. À, ba phương diện là gì? Là thứ nhất là những gì trở ngại trên quả chứng của một vị tỳ kheo. Thứ hai là những gì làm mất sự hòa hợp đoàn kết của tập thể tăng già. Thứ ba là tránh sự chê bai của người thế gian. À, tỷ thế cơ hiềm thì Phật chế giới không ngoài ba phương diện đó. Thì trong suốt hơn 30 năm Phật chế giới, tại vì sao mà nói suốt hơn 30 năm? Tại vì theo Bắc truyền thì Đức Phật giáo hóa 49 năm, theo Nam truyền thì 45 năm. Mà căn cứ Xe Đàm Vô Đức Bộ của Bộ Luật Tứ Phần là sau khi Phật thành đạo, 12 năm đầu chưa có giới luật ra đời. Nhớ chưa có nha. Chỉ hàng tỳ kheo thực hành chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. À, nhưng mà Đức Phật cùng với vô sự tăng lúc đó không có gì cấp pháp hữu lậu xảy ra, thành chưa có giới luật ra đời. Trong 12 năm như vậy là hàng tỳ kheo sống hết sức là sự hạnh phúc, có sự an lạc. Cái người mà thấp nhất cũng là chứng được cái sơ quả Tu Đà Hoàn. Thành cái lúc đó là giới luật chưa ra đời. Đó là căn cứ Đàm Vô Đức Bộ. Còn căn cứ ở Bộ Luật Thiện Kiến, bao nhiêu năm Phật chế giới? Bao nhiêu? 20 năm sau khi Phật thành đạo. Thì nếu mà căn cứ vào Bộ Luật Thiện Kiến với Ba Ly Tạng á, thì giáo đoàn ni giới xuất hiện sau 20 năm. Nhớ nha, nhiều cái tài liệu thì nó là không căn cứ vào trong đó, thì nó là 14 năm sau Phật thành đạo thì tỳ kheo ni xuất hiện. Nhưng mà căn cứ 20 năm Phật chế giới có theo Bộ Luật Thiện Kiến có nó rất rõ ràng. Tại vì ni giới xuất hiện từ A Nan, mà A Nan sau Phật thành đạo 20 năm mới xuất gia. Thành ở trong những cái bộ Bali mới nói là A Nan tự nói theo Phật hơn 20 năm. À, tại vì nó Bali thì nó 45 năm Phật thuyết pháp độ sanh, truyền đạo trong 45 năm. A Nan 20 tuổi, Phật thành đạo 20 tuổi, A Nan mới xuất gia. À, thành cái ni đoàn xuất hiện do có mặt A Nan trước. Thành nó căn cứ vào Bộ Luật Thiện Kiến thì Phật chế giới sau 20 năm Phật thành đạo. Còn Đàm Vô Đức Bộ chỉ 12 năm, qua năm thứ 13, đầu năm thứ 13 là giới luật bắt đầu xuất hiện. Đó là căn cứ vào Đàm Vô Đức của Bộ Luật Tứ Phần. Từ khi mà trong hàng tỳ kheo là có các pháp hữu lậu phát sinh. Tại vì nếu mà có pháp hữu lậu phát sinh á, thì những cái mà phiền não bắt đầu hay là cái sự ngã sở nó phát sinh rất nhiều. Thành giới luật đưa ra để ngăn chặn có những điều mà làm trở ngại trên quả chứng, những mất cái sự đoàn kết, rồi có gây cái sự chê bai không đẹp đối với trong hàng ngũ tăng già. Thành Đức Phật mới đưa ra cái giới trong đó. Thì suốt từ khi mà Phật chế giới cho đến khi Phật nhập Niết Bàn tại rừng Kauthina, thì sau đó 7 ngày được kiết tập tại hang Tất Bát La. À, trị vì của vua Sà Thế tại thành Vương Xá của nước Ma Kiệt Đà. Kỳ kiết tập đầu tiên có bộ luật xuất hiện giữa 500 vị tỳ kheo dự vào trong đó. Ngài Ca Diếp làm chủ tọa, riêng cái tạng luật thì Ngài Ôm Ba Ly trùng tuyên lại, cái tạng kinh thì Ngài A Nan trùng tuyên. Riêng về cái phần luật thì xuất hiện bộ luật là Bát Thập Tụng. Tại vì đọc 80 lần trong đầu mùa mưa, chứ không có những bộ luật tứ phần, ngũ phần, tăng kỳ gì hết. Hay chỉ cái duy nhất là bát thập tụng. Tại đọc đi đọc lại, mà chúng ta phải hiểu đọc đi đọc lại 80 lần có hai phương diện. Thứ nhất là hàng tỳ kheo chưa sử dụng chữ viết, không, chưa viết ra thành văn, chữ đọc, rồi mình nhớ lại, trùng tuyên lại, đọc đi đọc lại 80 lần trong 3 tháng ăn cư. Cái nghĩa thứ hai nữa là được chỉnh tới chỉnh lui. Ví dụ như Đức Phật chế giới không phải chế một lần, hay như cái giới dâm chẳng hạn, Đức Phật bổ sung liên tục như vậy, từ cái loài người cho đến cái loài súc sanh phải bổ sung thêm vậy. Hoặc giả là khai những cái giới mà giá giới. Nên nếu mà nó hoàn chỉnh 80 lần cái bộ luật mới được hoàn chỉnh, nên gọi là bát thập tụng. Rồi mà bát thập tụng nó được truyền thừa 100 đến 110 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, mới có xảy ra cái việc làm thập sự phi pháp của số tỳ kheo nước Bạc Kỳ mà hành đạo tại thành Tỳ Xá Ly, mới xảy ra cái vấn đề 10 điều đó, mới có kỳ kiết tập lần thứ hai, rồi chia ra thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Rồi sau thượng tọa bộ đại chúng bộ đó, mấy trăm năm sau chia thành 18 bộ phái nhỏ nữa, thành tổng cộng là 20 bộ phái. 20 bộ phái. Nhưng mà cái căn bản của 20 bộ phái gom lại thì còn 5 bộ phái chính căn cứ vào trong cái luật tạng á. Cái bộ phái thứ nhất là gì? Là Đàm Vô Đức Bộ. Đàm Vô Đức Bộ truyền luật tứ phần. Bộ thứ hai là Tát Bà Đa Bộ truyền luật thập tụng. Bộ thứ ba là Di Sa Tát truyền bộ luật ngũ phần. Bộ thứ tư là Ca Diếp Di truyền bộ giải thoát giới. Và thứ năm là Bà Ta Phú La. Có một số tư liệu là cái bộ này gọi là Đọc Tử Bộ, hay cái tên khác là Đọc Tử Bộ, chưa truyền đến Trung Quốc. Thứ hai nữa là truyền cái bộ Ma Tăng Kỳ. Mà nhớ cái bộ Ma Tăng Kỳ này là của Thượng Tọa Bộ chứ không phải Đại Chúng Bộ. Thường thường ở Ma Tăng Kỳ ta hiểu lầm là tưởng là Thượng Tọa Bộ. Thì hiện tại bây giờ trong tạng, những cái bộ được gọi là đại luật, như bộ tứ phần gồm 60 quyển, cái bộ thập tụng gồm 61 quyển, bộ ngũ phần 30 quyển, bộ Ma Tăng Kỳ gồm 40 quyển. Chỉ cái bộ giải thoát giới chỉ có cái phần giới trọng thôi, còn tất cả là nó không có. Bây giờ tư liệu nhiều nhất, vị dịch của cái bộ Tát Bà Đa, đó là bộ căn bản thiết nhất thiết của bộ Tỳ Nại Gia, rất là nhiều. Thì còn những cái phần nó được gọi là quản luật. Tuy là nói là quản luật, giới luật nó nhiều, nhưng mà chúng ta phải biết cái phần chính căn bản là đều giống nhau. Thành Đức Phật đã có quyền ký. Quyền ký sợ sau này, nhất là những hàng tỳ kheo ni vào cái thời sau Phật nhập Niết Bàn rồi, rồi là phân dân, không biết cái bộ nào chính, cái bộ theo cái bộ nào giữ giới nó hay hơn, mau chứng quả hơn. Thành Đức Phật mới quyền ký. Sau khi ta nhập diệt rồi một thời gian lâu, giới luật của ta chia từ 2 bộ phái cho đến 20 bộ phái, mà tóm lại còn 5 bộ phái chính. Đức Phật mới nói là tu theo cái bộ nào cũng là đi đến cái quả A-la-hán, ra khỏi sự sanh tử. Thế không có bộ nào hơn kém. Đức Phật mới ví dụ như cái người có 20 người con, mà 20 người con lại chỉ còn một cái người cha thôi. Tất cả những đứa con nó đều có một ông cha. nó giống nhau. Đức Phật mới quyền ký thêm á, nó có một hôm nhà vua Ba Tư Nặc là có làm lễ là dỗ Tiên Dương, mới mời Đức Phật vào hàng tỳ kheo để vào cung thọ trai. Khi thọ trai rồi mới sai La Hầu La đi rửa cái bình bát, mà La Hầu La sơ ý rớt bình bát xuống đất, nó vỡ làm năm mảnh. Hàng tỳ kheo đem thư với Phật cái việc này, thì Phật mới nói vào cái thời sau ta nhập Niết Bàn thời gian lâu thì giới luật của ta chia làm năm bộ. Năm bộ nãy thầy đã nói là Đàm Vô Đức nè, Tát Bà Đa nè, Di Sa Tát nè, Ca Diếp Di và Bà Ta Phú La. Năm bộ. Thêm một quyền ký nữa là có một ông trưởng giả, ông ngủ nằm chiêm bao, ông thấy cái khúc cây giải, khúc bạch điệp mới vậy, tự nhiên sao nó đứt ra làm năm đoạn. Sáng ngày ông đem cái việc này hỏi Phật, Phật mới nói cũng y theo cái lời hồi nãy đã nói. Vào cái thời sau này giới luật chúng ta chia làm năm bộ. Nhớ, chúng ta hiện tại đây là giữ theo cái bộ Đàm Vô Đức, tất nhiên bộ luật tứ phần. Tứ phần nó thầy cũng nói là chia làm bốn phần. Cái phần thứ nhất thuộc về nói về cái đại giới của tỳ kheo là 250 giới tỳ kheo. Cái phần thứ hai nói về 348 giới của tỳ kheo ni và một vài kiền độ. Rồi cái phần thứ ba nói về các cái kiền độ, ví dụ như phòng xá hay là giày dép rồi thuốc men vân vân. Rồi cái phần thứ tư cũng nói về những cái kiền độ, ví dụ chia rẽ cái tăng, xảy ra cái sự phân hóa tại Champa hay tại Kosumbi chẳng hạn. Những cái phần thêm trong đó. Nó là kiền độ, thì đại chúng nhớ nó kiền độ là coi như là từ cái tiếng Phạn là Khandaka, mà dịch ra là pháp tụ, là từng nhóm. Nói về kiền độ, ví dụ y nè, kiền độ về bát nè, cương độ về thuốc men vân vân. Những cái phần đó trong giới luật thì nó rất nhiều, sau này dễ nắm hơn, ta chia ra năm thiên và bảy tụ. Nhớ là chia ra thiên và tụ, gồm tất cả các giới. Trong đó ta chia ra thiên và tụ. Thiên là chương. Giới luật Đức Phật chia là năm thiên. Năm thiên nó gồm những gì? Thứ nhất là thiên Ba La Di. Thiên Ba La Di thì nếu nó tỳ kheo thì gồm bốn giới. Tỳ kheo ni gồm tám giới, đó thiên Ba La Di. Cái thiên thứ hai là thiên Tăng Tàng, thiên Tăng Già Bà Thi Sa, hay là mình gọi nói gọn là Tăng Tàng. Tỳ kheo gồm 13 giới, tỳ kheo ni gồm mấy? 17 giới. Cái này là vừa ôn mà vừa cho mấy người mà mới học đó là nhớ nha. 17 giới. Thiên thứ ba là gì? Là ba vật đề. Nhớ, ba vật đề gồm hai phần. Thứ nhất là ni tắc kỳ ba vật đề, tào dịch là xả đọa. Ni tắc kỳ dịch là xả, ba vật đề dịch là đọa. Tại sao là xả đọa? Là xả những gì dư thừa mà Đức Phật cho phép một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni cất giữ, sống với đời sống thiểu dục tri túc, là ba y một bát, hai tỳ kheo ni năm y một bát. Đó là nói về cái đời sống thiểu dục tri túc, hay là cái những vật sở hữu liên quan trong đời sống tối thiểu của một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Mà những cái thứ đó nó dư thì phải sao? Phải xả mới sám hối, cho phép sám hối tội đọa, nên gọi là xả đọa. Nhớ nha, xả rồi sám hối tội đọa. Xả cái vật ở trước, Phật cho năm y thôi, giờ mình sáu y, thì muốn sám hối tội đọa phải xả cái cái y dư đó đã, rồi mới cho sám hối tội đọa. Mà sám hối tội đọa khỏi đọa vào trong ba đường dữ, đó là coi xả đọa. Phần thứ hai nữa là 178 tội đọa. 178 tội đọa cái này là không có xả, không có gì để xả đó. Thí dụ như mình nói tiểu vọng ngữ hay mình giết những cái chúng sanh, nếu mà giết người thai tợ thai thì phạm ba la di, không sám hối được. Bây giờ mình giết cái loài bàn sanh phạm ba vật đề. Nếu mình nói đại vọng ngữ, tôi là chứng thánh được này được kia là thuộc về ba la di. Đại vọng ngữ, nhớ nha, cái vọng ngữ khác, đại vọng ngữ khác. Còn giờ mình nói vọng ngữ thường thôi thì cái đó là thuộc về ba vật đề, thì đâu có gì để mà xả, đâu có cái vật chất để mà xả, nên gọi là đọa. Mình sám hối rồi bỏ lỗi rồi mình sám hối tội đọa hết. Thì gồm 208 giới, 178 với là 30 nữa, là 208 giới thuộc về ba vật đề. Đó là cái thiên thứ ba. Qua cái thiên thứ tư là gì? Ba la đề đề xá ni, liên quan đến sự vật thực ăn uống của một tỳ kheo ni, gồm 8 giới. Ba la đề đề xá ni là dịch theo cái ý của từ ba la đề đề xá ni là hướng, hướng bỉ hối. Mình phạm những cái điều này rồi hướng với cái người kia để sám hối, mà phải hướng với một tỳ kheo ni thanh tịnh. Tại vì trong luật không cho phép một vị tỳ kheo đồng phạm mà mình sám hối được. Nhớ, sám hối với những vị mà không đồng phạm. Ví dụ như mình phạm tăng tàng, sám hối với cái vị mà phạm tăng tàng nó không được, coi như là đồng phạm. Đó là cái thiên thứ thứ tư. Qua cái thiên thứ năm là gì? Là độ kiết la. Cái này là nhẹ nhất, là gồm những cái quay nghi, những cái việc mà nhỏ nhặt thôi, là chúng học pháp. Nhiều bộ luật thì kèm vô cái bảy pháp dứt sự tranh cãi, thành gồm 108 giới. Cái này là năm thiên ấy nha. Tại sao có bảy tụ? Tụ là nhóm. Cái thiên tụ nó hơi gần giống nhưng mà nó hơi khác. Cái tụ lại là tìm cái nguyên nhân của phạm giới đó, tìm cái nguyên nhân và căn cứ trên cái nguyên nhân đó về cái tổ tánh để mà đặt ra với tổ. Năm thiên và bảy tổ. Bảy tổ nó gồm gì? Một là cái tổ ba la di nè, hai là cái tổ tăng tàng, thứ ba là tổ gì? Thâu lăng giá. Tổ nó khác thêm cái thâu lăng giá, nằm đằng sau cái tăng tàng. Tại vì sao nằm cái hàng thứ ba? Tại vì cái thâu lăng giá này có thể thâu lăng giá của ba la di, có thể thâu lăng giá của tăng tàng. Nếu mà thâu lăng giá của ba la di này thì nó nhẹ hơn ba la di mà nó nặng hơn tăng tàng. Nhớ thâu lăng giá. Còn cái thâu lăng giá của tăng tàng thì nó nhẹ hơn tăng tàng, nó nặng hơn ba vật đề. Ví dụ đơn cử nó là mai mối. Cái thiên tăng tàng mai mối á, mình nhận lời của bên nam qua nói với người bên nữ, nhận lời của bên nữ mình nói trở lại cho bên nam thì thành tăng tàng. Nhớ, dầu đó thành hôn lễ hay không thành hôn lễ, tư thông hay chưa tư thông, nhận bên A qua nói bên B, bên B chịu hay không, mình đem việc bên B trả lời cho bên A biết, đó là tăng tàng. Bây giờ nó nhẹ hơn nè, mình nhận bên A qua nói với bên B, rồi tới đó thôi mình không qua nói với bên A, không trả lời cho bên A biết nhận hay không nhận, đó là thâu lăng giá. Đây cái nghĩa thâu lăng giá là cái tội chưa thành của tội căn bản, chưa thành ba la di, chưa thành của tăng tàng, nó nhẹ hơn. Thành cái tội thâu lăng giá này nó phức tạp, nó gồm có là ba phẩm thượng trung hạ nè, rồi tùng sanh, rồi đập đầu. Cái đó sao chúng mới nghe cái đĩa đồ kỹ lại cho đó để học, chứ giờ không có thì giờ mà chúng ta nói chi tiết nó hết thời gian đi. Thành là cái đập đầu Thâu Lăng Giá, tùng sanh Thâu Lăng Giá, rồi Thâu Lăng Giá thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, nó là cái Thâu Lăng Giá. Đó là cái tụ thứ ba. Rồi qua cái tụ thứ tư là tụ gì? Là Ba Vật Đề. Cái tụ thứ năm là Ba La Đề 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 Xá Ni. Cái tụ thứ sáu và cái tụ thứ bảy là nếu là miệng thì ác thuyết, cái thân thì ác tác. Về quay nghi, thí dụ cái thân mình vừa đi vừa nhảy, đó là thuộc về ác tác. Đi cái miệng mình ca hát vít gió, đó là ác thuyết. Nó là chia làm hai cái độc kiết la, nó làm hai phần, một là ác tác hay là ác thuyết về cái thân và cái khẩu. Với cái điều này muốn nói thêm nữa cho đại chúng nắm á, là cái toàn bộ giới luật Đức Phật đưa ra trên cái đường hoằng hóa của Đức Phật, những gì trở ngăn trên quả chứng, những gì mất sự đoàn kết hòa hợp của một tập thể, và những gì gây chê bai của thầy thế gian, thì Phật chế giới. Sau này mình đã hiểu là cái giới mà Phật chế, từ khi Phật chế giới đầu tiên cho tỳ kheo là giới dâm, cho nên những cái giới mà cuối cùng trước khi bị nhập Niết Bàn, thì giới thì nó rất nhiều. Mà chúng ta hiểu được nội dung của cái tánh giới và cái giá giới thì chúng ta giữ luật rất là dễ dàng. Toàn bộ Đức Phật chế giới có hai: một là hiểu về tánh giới, hai là giá giới. Trong 348 giới của tỳ kheo ni á, những cái giới nào thuộc về tánh giới là những giới hàng tỳ kheo đụng tới đó đều bị quả báo. Cái đó là thuộc về tánh giới. Bản chất nó là ác, bản chất nó là tội. Nên toàn bộ về cái giới của thinh văn, Phật không khai cho tánh giới. Nhớ nha, tánh giới Phật không khai. Bồ Tát thì khai, mà thinh văn Phật không khai. Tại vì sao? Thinh văn là giải quyết sanh tử trong một đời này nhập Niết Bàn, không nguyện trở lại đây nữa, không có trở lại cái cõi này nữa. Nhập Niết Bàn gọi là vô dư y Niết Bàn. Thinh văn rất là sợ, miễn sao ra khỏi sự sanh tử, tu những lời mà tứ đế ra khỏi sự sanh tử. Thành là Phật không khai cho một hàng tỳ kheo nào mà thuộc về cái tánh giới. Tại bản chất nó là ác, nó quả báo, phải chịu quả báo, còn dây dưa chưa giải quyết được sanh tử, nên Phật không khai về cái giới thinh văn. Qua giới Bồ Tát thì Phật khai. Nhớ, cái giới Bồ Tát là Phật hoàn toàn khai hết. Mà khai như vậy không có nghĩa rằng là không tội, phải chịu quả báo. Mà đối với Bồ Tát, lấy cái việc độ sanh làm quan trọng, thành mới có cái việc mà sát nhất miêu cứu dạng thử, là giết một con mèo để cứu muôn con chuột. Thì cái việc làm của Bồ Tát đó, nó riêng tự thân mình là phải chịu quả báo. Nhưng mà cái đó để nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của hàng Bồ Tát. Nếu Bồ Tát không khởi cái tâm như vậy thì Bồ Đề nó không có trưởng thành hoặc giả ra nó. Tại vì cái Bồ Tát lấy cái Bồ Đề làm chính, cái Bồ Đề là giác ngộ, thực hành cái hạnh Bồ Tát, lấy cái việc lợi tha làm chính. Nên Bồ Tát không ngại gì mà không khai cái vấn đề đó. Nên đó là đối với cái hàng Bồ Tát đó. Đó là thuộc về cái tánh giới. Còn có giá giới, trong cái phần Phật chế luật cho chúng ta gọi là cái giá giới. Giá giới là gì? Giá giới là cái bản chất không phải là ác, mình phạm điều đó không có quả báo. Mà tại sao không ác không quả báo mà Phật chế? Hôm trước thầy nói có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là sợ phạm tánh tội, sợ tội căn bản á. Thứ hai nữa là tránh cái sự chê bai của người thế gian, nên Phật chế ra cái giá giới. Mà cái giá giới Phật chế để làm gì? Để nó hợp với cái địa phương hiện tại và hợp với cái thời gian hiện tại. Nó thành lời này có thể là nó thay đổi liên tục. Tại vì bản chất nó không phải là ác, nên là cho nó hợp với địa phương đó. Nha, thành đó là Phật mới là chế ra cái giá giới, rồi Phật khai liền. Nói ví dụ như nó là Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được ăn phi thời, thì là Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo nên nhất tọa thực. Nhất tọa thực là ngồi ăn một bữa mà thôi, đứng dậy rồi không được quyền ăn nữa. À, nếu như vậy thì hàng tỳ kheo bệnh hoạn mà bệnh bao tử mới mổ, hoặc giả là không ăn được nhiều, càng ngày càng ốm gầy đi, thì Phật mới khai cho. Trong luật cũng vẫn giữ là nhất tọa thực, nhưng mà gặp dịp như vậy phương tiện Phật khai, khai với cái phương pháp, dùng cái phương pháp nào mà để giải quyết vấn đề nhất tọa thực này, Phật khai. Khai sao? Ai còn nhớ cái Đức Phật dạy là nhất tọa thực là ngồi ăn một bữa, đứng dậy rồi nhớ nha, mình tỳ kheo, tỳ kheo ni mà đứng dậy lấy chai nước tương rồi cái không ai hết ăn được nữa. Tại vì Phật chế ngồi ăn con bữa một, mình đứng dậy khỏi tòa rồi thì đâu có được quyền ăn nữa. Bây giờ rồi sao? À, thì Phật mới là khai làm pháp dư thực. Mình thấy học giới luật Đức Phật đưa rất hay. Không, Đức Phật đưa ra bằng cách là Phật chế biến bằng cách là nó hết sức là nó hợp, chứ không phải là mình giữ lực cứng nhắc vào trong đó một một hai hai như vậy không được. Tại vì cái vị kia ăn mỗi lần chỉ có, thí dụ như mình bệnh hoạn mình mổ ăn một lần ăn có mấy muỗng à, mà một ngày ngồi đó mò nhất tòa thực ăn có mấy muỗng sao nuôi cơ thể được. Phật mới chế ra là pháp dư thực. Còn nhiều phương diện, đại chúng nhớ những cái giới nào mà giá đều là có khai, không có một cái giới nào mà không giá mà không khai. Nhớ cấm nhưng mà khai. Nghe Đức Phật nói tỳ kheo ni không được ăn tỏi, nó rõ ràng không được ăn tỏi, nhưng bệnh như ngày Xá Lợi Phất là bệnh phong, bệnh thương hàn được quyền ăn, với điều kiện là như thế nào, là phải ở riêng nè, cả cái nhà vệ sinh của chúng cũng được vô đó, rồi không được cho ở trong giảng đường, không cho sinh hoạt chung gì hết, nha, sinh hoạt riêng như vậy. Rồi hết bệnh rồi ngưng một tuần lễ, tắm rửa sạch sẽ đâu đó rồi mới cho nhập chúng. Để đó khai hàng tỳ kheo tỳ kheo ni không được uống rượu, nhưng bệnh nặng không phương cứu chữa thì có thể dùng rượu để pha với thuốc. Nhưng mà khai trong thời gian bệnh, khi hết bệnh rồi thì phải bỏ. Còn nếu mình hết bệnh rồi mình ghiền mình uống, đó là phá giới. Đại chúng nhớ cái chỗ đó rất kỹ à. Phật khai với có lý do. Thí dụ như tỳ kheo đi nửa tháng tắm một lần. Nhưng mà bây giờ là trường hợp không ai chịu nổi, bây giờ nóng, làm việc chúng, đi đường, hay vân vân, những cái điều nào đó thì khai. Mà khai với điều kiện là nó nóng, còn không nóng mà mình cứ thích đi tắm hoài nó hao nước, hoặc giả là trở ngại những người khác. À, nắm được mấy cái đó là những cái cốt lõi của giới luật chúng ta giữ rất dễ nhớ, chứ không phải gì lợi dụng cái Phật khai đó mình làm sai không được nha. Thí dụ bữa nay tôi ghiền rượu quá rồi mình giả bệnh, tại ông Phật nói là bệnh thì được khai cho uống rượu, bây giờ mình mà ghiền quá thì cái đó là cái không được. Thành nhớ cái giá giới nào là Phật đều là khai. Mà tại sao Phật khai? Tại vì bản chất không phải là ác. Còn cái tánh giới kia Phật không khai vì bản chất nó là ác. À, nếu như vậy thì chúng ta nắm được dễ dữ lắm. Mà phải hiểu cho rõ. Chứ để không khéo rồi mình nói cái giới nào Phật cũng khai đó. Bản chất không phải là ác. Rồi cứ mình hiểu như vậy nó giới nào Phật cũng khai. Cả cái thiên ba la di Phật cũng khai luôn nữa. Thế thì cái đó một cái gan cho phép. Cái đó thì nói về cái chung chung vấn đề mà nó cái đại cương. Rồi giờ nói về vấn đề mà những giới mình đã học qua nè. Thí dụ như là tám pháp ba la di, mà ba la di nhớ rồi bên tăng hay bên ni thầy cũng dạy, cũng nhấn mạnh về cái vấn đề mà cái thiên ba la di phải mình hiểu cho nó rành. À, cũng như là có cái giới của tỳ kheo nha, mà không kỹ rồi tưởng đó là không phạm. Bên giới tỳ kheo có nói rõ ràng, có nó kỹ, bên tỳ kheo ni thì không có bao trùm cái này. Minh Tỳ Kheo Ni thì nó là bao trùm hết về cái nhỏ hơn. Ví dụ như cái sự vấn đề mà Thiên Ba La Di của Tỳ Kheo Ni xúc chạm đối phương, mà đối là người nam có nhiễm tâm, hai thân chạm xúc đều phạm Ba La Di chứ không cần tới những cái khác, thì bên Tỳ Kheo nó nhẹ hơn, mới là xúc chạm là phạm Tăng Tàng thôi. Thì có vị không biết mới nói là hai căn mà một bên có cách một bên không cách thì đó không phạm Ba La Di. Nhớ là chúng nhớ nha, hai bên không cách cũng vẫn phạm Ba La Di, một bên cách một bên không cách vẫn phạm Ba La Di. Mà cái đó phải học chứ không học thì không biết được. Này mới nói có nghĩa là một bên không y, một bên còn y cũng vẫn phạm Ba La Di. Đó là bên Tăng. Là không học ba cái đó là không biết, là nói là nó không phạm có. Thành cái Ba La Di là cái mà rất là khó. Nó thì hôm qua ở đây thầy cũng là xúc tội A Tăng Tàng cho hai vị tỳ kheo ở ngoài. Thì mình thấy nói ra đại chúng thấy rằng là cái thời này biết sợ tội mà cái dục vọng của mình cưỡng không nổi, còn biết ăn năn hối cải tại vì phạm Tăng Tàng thôi. Còn nếu Ba La Di thì không có việc gì đáng nói để mà nói nữa hết á, hết nói rồi. Thấy không, nó Ba La Di, tại vì Ba La Di là gì, tiếng Phạn gọi là Ba La Si Ca, mình phiên âm là Ba La Thị Ca. Rồi dịch nó có tám nghĩa. Thứ nhất là đoạn đầu. Đoạn đầu như cái người mà bị đứt đầu rồi, cây cao cây dừa mà chặt hai rồi không có, không có nói gì nữa đó, không có liền là được, không có sống là được. Người đứt đầu rồi không có sống. Nhưng mà thứ nhất là đoạn đầu. Thứ hai là cực ác, là ác số 1 chứ không có gì nữa, không có cái ác nào hơn cái này. Thứ ba là tha thắng, mình là tu để thắng phiền não và phiền não thắng mình. Thứ ba nè. Thứ tư là biên tội, phạm cái tội này bỏ ngoài biển Phật Pháp, bỏ ra ngoài cái biển của Tăng già, đoàn thể Tăng già. Thứ năm nữa là đọa phụ xứ, rơi vào chỗ không có dự ý. Thứ sáu nữa là thối một, cái quả chứng không có phần. Giờ mình có phạm cái này, có tu miên mật cỡ nào, cực khổ cỡ nào, đời này cũng không có chứng quả là không ra khỏi sự sanh tử luân hồi, quả chứng không có phần đối với mình. Bảy là gì? Vô dư, là không có còn sót được chút nào. Vô dư này để đối với cái hữu dư. Nhớ, hữu dư là thuộc về Tăng Tàng, hữu dư là còn thừa, còn sót lại, có thể cứu được. Còn vô dư này lắc đầu, không có còn cái gì mà để cứu được được hết á, gọi là vô dư. Thứ tám, bất cộng trụ, là không có ở chung với chúng, hay là nó biên tội. Đó là tám cái nghĩa. Thành là nếu mà nó phạm Ba La Di là không nói gì nữa đó. Nó thành nó phạm Ba La Di này của Tăng và của Ni, nó có hai phần. Nhiều cái vị có khi là dạy cái chỗ này nó sai nha, nó là bên Tăng thôi chứ bên Ni không có. Vấn đề mà giữ học tỳ kheo á, áp dụng cho cả tỳ kheo Ni luôn nha, cả tỳ kheo Ni luôn, với điều kiện trường hợp Thiền Na Đề. Nếu chúng ta lỡ phạm Ba La Di ngay giờ phút đó không che giấu, tích tắc không qua đêm, phát lồ liền giữa Tăng, ăn năn hối cải, cũng như trường hợp Thiền Na Đề đã phạm với cái xác của con ngựa cái rồi, Tăng và Lê không kịp mặt nhanh như vậy á, rồi là đến chỗ Phật để mà ăn năn hối cải xin cái Ba La Di trở lại, thì Đức Phật cho phép trường hợp một tỳ kheo hay một tỳ kheo ni lỡ phạm Ba La Di không che giấu, ăn năn hối cải cực độ, thì Đức Phật cho phép Tăng Yết Ma để mà trao lại 4 hay là 8 pháp Ba La Di được quyền ở trong Tăng, ở trong chúng mặc pháp phục này. Nhưng mà người đó mất hết những cái tư cách, những cái gì của một vị tỳ kheo ni, không được làm 35 việc. Nhớ không, là 35 việc đại khái như không làm thầy người nè, không nhận là đệ tử nè, không nhận những gì của một tỳ kheo ni thanh tịnh để hầu hạ mình, vân vân. Đó là 35 việc. Thì cái người này tuy sinh hoạt trong tăng, dự vào được lễ tự tứ hay bố tát, nhưng mà không được tính vào túc số tăng. Mình ở đó cho ta còn không coi là một tỳ kheo ni như pháp, nhớ ở đậu vậy thôi, ta không có kể vô đó. Thành ra mình không còn một vị tỳ kheo ni như pháp nữa, mà giữ học tỳ kheo hay là học hối tỳ kheo, giữ học tỳ kheo ni, học hối tỳ kheo ni, mấy cái này phải nhớ nắm cho kỹ cái vấn đề đấy. Với điều kiện là không che giấu, nhớ không? Chứ mình phạm bữa nay rồi để đêm mơ che giấu không được. Thiền Na Đề kia phạm rồi không kịp mặc cái tăng già lê cho nó, dắt cái tăng già lê lên vai mà chạy kiếm người để mà cứu, trường hợp đó à. Còn giờ mình lo giấu, giấu khi ta phát hiện rồi chừng đó mình mới chịu thì không được. Nhớ, nhớ là cho học hối tỳ kheo ni, nhớ hay giữ học tỳ kheo ni, chứ không phải là tỳ kheo như pháp. Giả như một cái trú xứ đó mà có ba tỳ kheo ni và một cái học hối tỳ kheo ni thì cũng không được tác pháp yết ma mà tăng pháp. Mà tại vì có ba người à, còn cái người kia là thêm vô, có người khác hỏi vậy người kia để tính nửa người đó, nó cũng không được nữa, ba người rưỡi cũng không được nữa. Mà ông Phật nói là bốn người mới thành tăng, mới là làm lễ yết ma để mà Bồ Tát thuyết giới á. Hành nhớ, mình ở đó coi như là mình nương vào trong tăng để mình sám hối ăn năn vậy, nhờ cái bóng của tăng thôi, chứ mình không có, không có cái phần gì ở trong tăng đó. Nhớ đó là cái học hối tỳ kheo, tỳ kheo ni. Rồi bên tăng vậy, của mình ni cũng vậy. Rồi khi mà học hối thời gian trong suốt đời có học hối á, nhưng mà lỡ trong cái thời gian nửa chừng mình phạm trả lời tới điều đó nữa, mình xin học hối cho không? Nhớ là một lần thôi, chứ không có cho cái lần thứ hai không còn là một tỳ kheo ni nữa. Nhớ cái đó nó rõ ràng, chứ không phải vậy cái cứ hoài vậy này không được. Đó là thuộc về cái thiên ba la di. Thành ra trong luật hay là ví dụ thầy thấy rất là nó hay. Thứ nhất là coi như đoạn đào, coi như người mà chặt đào. Thứ hai như là cây cao cây dừa mà chặt ngang vậy, nó không có lên tựa. Chứ mình chặt cây xoài cây ổi nó lên tựa, còn đây nó không lên tựa. Thứ ba như là kim sức lỗ, mấy vị coi như là cái kim biết á, có lỗ nên ta xỏ chỉ nên ta mai, mà giờ sức lỗ thôi chứ làm gì nữa vậy. Thứ tư nữa như tảng đá vỡ làm hai, cái tảng đá lớn mà nó vỡ ra làm hai, dầu có khéo cỡ nào cũng nó đã vỡ rồi, không có liền lại được. Liền nữa mình dán keo dán đầu thấy cái bề mặt đó thật chất của nó đó. Thứ năm nữa cũng như lá vàng lìa cành, nhớ cái lá vàng mà nó lìa cành rồi thôi làm sao mà nó xanh dính ở trong cành, dính là trên cành không bao giờ có. Thành cái đó là nó phạm ba la di rồi, nó như vậy. Thành ta sợ lắm, vì làm gì làm ta sợ là phạm tới thiên ba la di. Thành ta nói là nếu mà phạm tăng tàn thâu lăng giá trở về sau làm thầy được, đừng phạm ba la di thôi. Tất nhiên là phạm tăng tàn còn sống gọi là hữu dư, hay còn dư thừa có thể là cứu được. Còn nếu mà ba la di được vô khả cứu, không có cách nào mà sám hối về ba la di hết. Đó là nói về thiên thứ nhất nha, gồm 8 giới của tỳ kheo ni và 4 giới của tỳ kheo. Thì trong cái 4 giới đầu của tỳ kheo ni giống của tỳ kheo, thứ nhất là cái giới dâm, thứ hai là cái giới trộm, thứ ba là cái giới giết người, và thứ tư là đại vọng ngữ. Nhớ về cái ba la di á, phải nếu mà nói sát phải nói sát nhân thai và tạo thai. Nếu giới sát á, còn mình giết cái con này con kia bàn sanh á, hay con trâu con bò chỉ phạm ba vật đệ, nó gọi là bàn sanh. Duy nhất là người, Mà nếu mình giết chư thiên, cái loài phi nhân cũng không phạm ba la di, thâu lăng giá của ba la di mà thôi. Nên tại vì duy nhất cái giới tỳ kheo chỉ loài người, mà cái giới này dễ phạm mà khó phạm. Nếu cái hàng xuất gia dễ phạm mà khó phạm? Dễ phạm. Hồi trước thầy là khó chứ bây giờ thầy là dễ đâu. Biết sao? À, tại vì thầy nghe rất nhiều, nhất là mấy người mà giám đốc bệnh viện, những cái bệnh viện á, nói rất nhiều cái vấn đề này. À, thầy nói đó, nếu mà chúng ta học lơ mơ là khó lắm nha. Sao lơ mơ nó khó? Mà chúng ta có Bồ Tát giới nữa, tùy hỷ. Thành có một cái giới trong hạ, có một cái không cấp trước, không biết thầy có nói chưa đây này, là trước hạ trong hạ mà thầy không thể trả lời được. Các ông bác sĩ ông hỏi nhưng mà trả lời không được, không dám mở miệng ra. Ông mới nói vậy, ông là bác sĩ của Từ Vũ, có một cái cô kia sanh mà mổ, thì khi mà sanh mổ đem đứa con ra rồi á, thì bác sĩ ta mới dặn 3 năm sau mới có con, 3 năm sau mới có con được. Thì bây giờ thì cái cặp vợ chồng nó giữ không được, mới có chưa đầy năm đã có thai. Thì bây giờ cương vị ổng như thế nào? Bây giờ nếu mà không hủy bỏ cái thai thì hai người sẽ chết, bà mẹ với cái thai chết. Mà hủy bỏ cái thai thì cũng không có tuân theo lời Phật dạy được. Bây giờ sao vậy? Ổng rất khó. Bây giờ để một người chết hay là hai người chết? Mà giờ không mở miệng ra mình nói được. Bây giờ mở miệng đồng ý một người chết mình cũng phạm tội sát. Mà giờ nếu mà họ không có quỷ cái thai này thì khi sanh ra bà mẹ chết, hai người chết hết. Bây giờ sao? Cái trường hợp nó mới đây. Trước hạ thì có nói đó không? Vậy là mới đây gặp cái vấn đề đó. Chính ông bác sĩ đó ông hỏi. Ổng là người Phật tử. Bây giờ sao giờ? Để một người chết hay hai người chết? Rồi mình trả lời ra, không trả lời được. Quay giải quyết sao bây giờ? Khó, cái đó là khó lắm. Cái thực tế bây giờ này chúng nhớ nha. Chứ cấp trước lớp học thì có cô kia, cô có hỏi rồi phải không? Hỏi vấn đề mà để cầu siêu cầu vậy đó. Nhớ mà chúng ta không học dễ bị cái vấn đề đó. Mà chúng ta là cái người đã thọ giới Bồ Tát, giới tỳ kheo là không có kiến sắc tùy hỷ. Còn mình là nếu Bồ Tát giới rồi thêm kiến sắc tùy hỷ ở trong đó nữa, có tâm sát nữa. Rất là quan trọng là chúng học cũng phải học cho rất là cẩn thận. Chứ không khéo chúng ta là những cái tánh giới đó đôi khi nó phạm phải, mà phạm phải thì nó rất nặng đi. Nó khéo. Như trường hợp đó là mở miệng ra là bị nghiệp hết á. À, chúng nhớ không cách nào mình nói được, không góp ý được cái đó, không góp ý được cái đó. Nên rất là khó. Giới sát là giới thứ ba nha. Nếu người thai và tạo thai trong cái 3 giai đoạn đó, mà nó phân ra cái người là khi sanh ra gọi là nhân, gọi là người nè. Tạo thai là khi thụ thai ngày thứ nhất cái giọt máu á, cho đến 49 ngày coi là tạo thai, mà trong kinh ưa nói ca la lạ chưa có tượng ra cái lục căn gì hết. Rồi sau khi mà 49 ngày là tượng hình đó mới gọi là tạo thai. Nó chia làm 3 giai đoạn, tạo là mường tượng. Đó là 3 giai đoạn. Nếu một giai đoạn nào chúng ta phạm phải đều là phạm ba la di bất khả cứu, không cứu được. Đó là thuộc về cái giới sát. Còn cái giới trộm là trị giá 5 tiền theo luật hình sự của Ma Kiệt Đà vào cái thời Phật. Nếu trong nước ai trộm 5 tiền thì bị tội tử hình, kết án tử hình. Mình lấy cái 5 tiền đó dụ như là kết án tử hình. Thì nếu mình trộm cái số tiền đó mà bộ luật hình sự quyết định đó là tử hình, thì ngang đó là mình phạm tội ba la di. chứ không phải là ăn trộm mấy chục triệu kết tội là ba la di nó không trật, nó không trúng đó nha. Đó là giới thứ tư là đại vọng ngữ. Nên tại vì thinh văn nó có vọng ngữ và đại vọng ngữ, mà đại vọng ngữ là nói mình chứng thánh, nói những cái pháp của bậc trên ta đã chứng là ta ngộ. Đó là bốn cái giới ba la di cộng giới của Minh Tăng. Còn nếu mà tỳ kheo ni cái giới thứ năm là xúc chạm, mà xúc chạm phải rõ cái chỗ này nha, là hai bên có nhiễm tâm, có cái sự đồng ý của bên ni để cho đối tượng xúc chạm. Tứ phần thì từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên. Ngũ phần ha, bò căn bản thì nói là từ mí tóc trở xuống, từ đầu gối trở lên. À, nhớ là hai bên, hai bên có cái sự đồng ý, có tâm nhiễm với nhau. Đó là mình phải học học cho rõ vậy đấy. Đôi khi rồi kết tội, tội ba la di rồi rất là tội người ta. Là vì ba la di không thể cứu, không thể cách nào mà giải quyết được hết. À, đó là cái giới thứ năm. Qua cái giới thứ sáu là đủ tám việc phải không? Mà cũng hai bên có nhiễm tâm, mình đồng ý chứ, đồng ý cho người ta nắm áo mình nha, ta nắm tóc mình nè, là đồng ý rủ nhau vào cái chỗ kín nè, hay làm việc phi pháp nè, thì cái đó là giới thứ sáu. Nếu mà có bảy việc thì phạm, nó phạm gì? À, chưa phạm ba la di, chỉ thông lăng giá mà thôi. Đủ tám việc á. Mà tám việc là gì? Nhớ rồi phải không? Về lật lục ra coi tám việc á. Rồi cái giới thứ bảy là cái giới cái gì? Che giấu, phải không? Che giấu tội nặng của một tỳ kheo ni khác vì cái sự cảm tình riêng. Cái vị tỳ kheo ni cái phạm ba la di mà mình che giấu, khi tăng phát hiện cách này cách khác ra mình mới nói. À, đó là giới thứ bảy. Rồi qua cái giới thứ tám là tùy thuận theo một tỳ kheo mà bị tăng tác pháp yết ma xả trí mà chưa có giải tội, mình tùy thuận. Mà tùy thuận này chúng phải hiểu ra là tùy thuận hai việc. Thứ nhất là tùy thuận về pháp, hai là tùy thuận về y thực. Nó là tùy thuận là với điều kiện một vị tỳ kheo đó tăng đã tác pháp yết ma như pháp, như luật, như lời Phật dạy. Chứ mà tác pháp yết ma phi pháp thì mình tùy thuận nó không, cũng không có cái tội ba la di. Tám tội ba la di của một tỳ kheo ni, đó là cái thiên thứ nhất á. Cái đó là cách ôn nè. Còn cái thiên thứ hai của tỳ kheo ni là cái thiện tăng tàng. Giới thứ nhất là gì? Là mai mối. Nhớ là mai mối, cũng giống cái giới thứ năm của Minh Tăng. Rồi cái giới thứ hai du khống mà không có căn cứ. Vì cái sân nhuế mà du khống không có căn cứ. Mà du khống này, du khống gì? Cái tội ba la di mới có phạm tội tăng tàng. Còn nếu mà du khống cái tội tăng tàng thì phạm gì? Phạm ba vật đề. Cái chỗ giới này thì sẵn là nói ra cái giới Bồ Tát á nha. Mình du khống mới là phạm tội nặng tăng tàng. Còn du khống tất nhiên là người ta không có, mình du khống người ta. Còn nếu mà nó có sự thật như vậy thì đối với tỳ kheo cái tội nó nhẹ hơn. Còn Bồ Tát giới mình du khống nó nhẹ hơn là cái thật. Đó là Bồ Tát giới. Nếu bốn chúng mà có phạm lỗi, mà mình ra nói tội lỗi của tứ chúng như vậy, phạm ba la di, nhớ Bồ Tát giới. Nó khác hơn cái tỳ kheo. Nếu mà người kia không có tội mình du khống thì phạm nhẹ thôi, Bồ Tát giới. Tại vì sao? Bồ Tát giới quan niệm rằng cái sự thật sau này cũng ra sự thật. Thành ra Bồ Tát giới mới ví dụ như cái cục đá mà nó nằm ở dưới đáy sông, thì giờ nước phủ lên như vậy không ai thấy. Rồi một ngày nào đó nước nó cạn thì cục đá nó phải có hiện lên, thì cái sự thật nó được hiển bày. Còn nếu mà cái người kia đã có lỗi thật mà mình rao nói có lỗi, người kia không bao giờ mà họ sống nổi, họ ngóc đầu lên được á. Tại vì nó họ đã có lỗi sự thật. Thì cái đó cần, không phải là Bồ Tát giới bắt mình bao che, mà mình nói với cái ác ý, mình muốn họ mất uy tín hoặc giả họ không còn cái gì nữa, mình muốn hơn người, chứng tỏ mình đây là thanh tịnh, họ là phạm giới. Với cái tâm mình nói đó thì Bồ Tát giới không cho phép. Tại Bồ Tát giới luôn luôn lúc nào cái xấu đem về mình, mà cái tốt đem về cho chúng sanh, đem cho người khác. Thì nó có hai cái giới nó khác nhau. Bồ Tát giới mà nói sự thật những cái giới của người ta là phạm, rêu rao mình nói lỗi của người ta thì phạm tội nặng, ba la di đi. Còn nếu mình nói cái vu khống người ta thì nội tội nhẹ, còn thinh văn thì vu khống tội nặng. Mà nói sự thật cái lỗi của người kia là tội nhẹ hơn. Là luôn 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 lúc nào cái thinh văn Bồ Tát mình nói gì cái tâm từ, thành ra là trong bộ luật thứ phần, nếu một cái vị tỳ kheo nào nói lỗi người khác có năm đức, nhớ rồi phải không? Đó, phải nói lỗi của người khác phải có năm đức. Thứ nhất là nói đúng thời, tại vì mình có cái tâm mình muốn xây dựng người ta, chứ không phải mình quỷ nhục người ta hay là rêu rao lỗi người ta. Thứ nhất là đúng thời. Thứ hai nữa là gì? Là nói những cái lời chân thật, nó có sự thật chứ không phải mình nhắm chừng mình nói mình vu khống ta, thấy nó rõ ràng mới nói. Đó là khuyên người đó. Thứ ba nữa là dùng những cái lời nhu nhuyến, nó là nó êm đẹp và cái nhỏ nhẹ. Thứ tư là vì nói với cái lòng từ bi chứ không phải là sân hận. Thứ năm là nói gì là cái việc lợi ích mình mới nói. Cái này mình nói gì hoàn toàn lâm tư không à. Còn giờ mình nói lỗi người khác á, tại vì mình ghét người ta, mình sân hận hoặc giả có cái tâm ác, nó không có từ bi. Còn trong này Đức Phật mới dạy là một tỳ kheo ni có năm đức mới nói lỗi của người khác được. Mà nói lỗi với có năm đức như vậy, dưới tinh thần từ bi của mình dạy dỗ giúp đỡ họ, chứ không phải là cố dìm họ xuống dưới cái nước bùn. Hai thầy nói là thứ nhất là nói đúng thời nè, thứ hai nữa là nói cái lời chân thật, cái ta nói nó thiệt chứ không nghe bóng dáng mình nói. Thứ ba nói như là nhu nhuyến, dùng những lời nhu nhuyến để mình nói người ta. Thứ tư nữa là vì lòng từ bi. Thứ năm là vì cái lợi ích. Có năm điều đó mà Đức Phật cho phép nó lỗi một vị tỳ kheo ni khác. Trong cái giới thứ hai của Pháp Tăng Tràng này, vì sân hận mà đem pháp không căn cứ mình vu khống. Rồi cái giới thứ ba của Tăng Tràng này cũng vì sân hận mà mình dinh lấy một cái chút nhỏ nào hơi gần giống mình vu khống. Hồi nãy là hoàn toàn là mình vu khống hết, bây giờ mình dinh vào cái chút đó khác. Mà thật sự là người kia không có phạm ba la di như mình nói. Ví dụ như có là có một cái vị tỳ kheo ni đang đảnh lễ một vị tri sự Đạp Bà Ba La Tử. Là Ba La Tử đang ngồi trên tảng đá, tỳ kheo ni này đến đảnh lễ. Mà khi đánh lễ như vậy, cái chéo y nó bay lên cái bắp đùi của ông tri sự này. Ông tri sự này lấy cái tay phủi cái chéo y xuống. Thì anh em có từ địa ngồi xa thấy như vậy mới bắt đầu vu khống. Vu khống hai vị nào làm việc phi pháp. Mà ta chỉ có chéo y bay lên cái đùi của cái ông tri sự này thôi. Nhớ là dinh lấy một chút xíu như vậy, mình vu khống cho họ. Hoặc giả là họ đồng tên, hoặc giả họ đồng tướng, hay là đồng phòng chẳng hạn, đồng bổn sư. Thí dụ hai cô đó có ở một phòng, một cô thì phạm, cái mình nói mình ghét cô kia, cái mình nói cô kia ở phòng đó phạm. Nó là cái đó là dinh lấy một cái chút nho nhỏ. Cái đó là cái giới thứ ba. Qua cái giới thứ tư là đến quan để mình thưa là cư sĩ hay là con của cư sĩ hay những người làm công, những người đó là thưa. Mà cái này mình phải hiểu nha, hồi xưa nó khác, bây giờ khác. Thế là bây giờ là mình du khống hoặc mình sư thưa để mà dành đất, dành chùa họ, nó khác. Còn nếu bây giờ là mình sư thật như vậy thì không có ngại. Thì sau này Phật mới mở ra thêm. Nếu quan có mời thì mình nên đi đến đó để mà trình bày cái sự thật. Chứ bây giờ mình mà không dám đi thưa, nó lấy hết chùa chiền của mình, nó đất điền này kia nọ, nó lợi dụng ba cái đó. Thì cái này mình phải hiểu cái thời đó. Tại sao Phật chế cái này? Tại vì cái luôn luôn lúc nào cái ưu tiên cái hàng tỳ kheo thờ được, thờ đó vào được cái sự ưu tiên ưu đãi của nhà nước chính quyền vào thời đó. Đó qua cái giới đó là cấm mà đi thưa. Qua cái giới thứ tư, qua cái giới thứ năm là độ cho giặc nữ. Mà cái độ cho người nữ làm giặc này đáng chết. Nhớ nha, phải đáng chết. Chứ họ ăn trộm cắp sơ này kia, tùng tậu chút đỉnh thì cái đó không phải có gì đáng chết. Trong cái văn nó rõ ràng là tội ưng tử. Nếu ở ngoài đó thì nhà nước bắt được là tử hình. Mình đi độ những người đó mà không hỏi tâm tích của họ cái này cách khác thì mới phạm ba la di. Thì cái này là trở ngại cái tín tâm của người có trách nhiệm. Thứ hai nữa là cái mang tiếng của cả tập thể tăng già. Tại vì khi mà hiểu được cái ý của giới, ví dụ tại sao Phật chế cái này, lúc đó khi một vị nào mà cởi áo thế gian mà mặc chiếc áo giải thoát vô thì nhà nước không có làm gì nữa. Điều kiện này như là giới này mình thấy số mà cái thanh niên mà làm bị cô gái này gạt lấy hết tài sản như vậy, rồi họ đi tìm thì cái cô này có chạy qua những nước khác, cổ xuất gia. Gia người ta hay được, nói với vua lắc đầu, nó bây giờ là cổ đã làm tỳ kheo ni rồi sao dám động tới, không dám đụng tới đó. Đó là giới này đưa ra thuộc về thiên tăng tàng nó nặng. Giới thứ sáu là nếu mà tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni kia trong tỳ kheo ni tăng đã làm pháp yết ma rồi mà làm đúng pháp đúng luật như vậy, nhớ đúng là Phật dạy, mà vị kia chẳng có chịu tùy tùng theo, mà chưa chịu tùy tùng, chưa có chịu sám hối thì tăng chưa giải cái pháp yết ma đó. Cũng như giới thứ tám của Ba La Di mà tỳ kheo ni tùy thuận theo một cái vị tỳ kheo xiển đề đó, thì tăng chưa có cho pháp ở chung, chưa có giải cái đó vì tình riêng, tất nhiên là cảm tình riêng cho cô kia, mới rủ nhau một số vậy ra ngoài giới để mà yết ma cho cô này, giải tội cho cô này. Nên thành cái đó là giới thứ sáu nha, đó là phạm tăng tàng có bên tỳ kheo ni. Qua cái giới thứ bảy riêng là tỳ kheo ni mà một mình để lậu nước nè, một mình vào trong làng, một mình để ngủ một mình á, một mình đi sao, bốn cái trường hợp đó tướng phần thành là một giới. Là tỳ kheo ni đi đâu phải có hai người, không được đi sao một mình, không được lậu nước một mình, không được ngủ một mình và không được đi vào làng một mình. Đó là cái giới thứ bảy. Qua cái giới thứ tám là nếu tỳ kheo ni kia mà có cái tâm nhiễm ô, mà biết người nam có cái tâm nhiễm ô, mà từ những người nam đó mà mình xin những cái thức ăn thọ thực. Cái chỗ này là biết nha, mình có tâm nhiễm ô mà biết rõ cái ông kia có nhiễm ô, hoặc giả là mình không có tâm nhiễm ô là biết rõ cái ông kia có lợi dụng có tâm nhiễm ô như vậy mà mình cứ nhận của người ta, thì cái này đó Phật để mà ngăn cái phạm hạnh nạn xảy ra. Nếu mình không khéo cũng có rất nhiều nha, rất nhiều. Có khi mình lợi dụng những tình cảm của người kia, rồi đôi khi mình làm cho người kia nó khổ nữa. Nếu mình biết nhưng mà cái đó là cái mà cái lỗi á, mình biết người ta cúng dường của mình có cái ý mà mình không ngăn từ đầu, cho đến khi mà ta lậm sâu vào trong đó quá rồi cái thì mình làm ta đau khổ, thì một vị tỳ kheo ni là Phật không cho phép vấn đề đó. Thì đó là giới thứ 8. Qua cái giới thứ 9 là tỳ kheo ni liên quan với cái giới thứ 8 nè, là nói với tỳ kheo ni kia thì cứ nhận đi. Mà ta có nhiễm tâm như vậy, miễn mình đừng nhiễm tâm thôi, lo gì. Cái này gì? Tại có ăn chia với nhau. Thì cô kia được cái thức ăn ngon về cái chia cho mình ăn. Rồi bây giờ là suối. Tội nè, giới thứ 9 là suối nha. Suối người ta kêu là suối dại đó. Đó là chín giới chúng ta đã học, đọc qua rồi. Thì bây giờ bắt đầu học cái giới thứ 10 là giới cũng minh tăng, có cũng thuộc về cái thiên tăng tàng. Giới mà nhiễm tâm sinh thức ăn này của minh tăng không có nha. Cái thưa quan cũng không có, lội nước một mình vào làng mình là minh tăng cũng không có, vân vân. Thành trong 17 giới thì cộng giới của minh tăng không biết mấy giới, có ai tính không? Cấp trước thầy nói là quên rồi. Cái cộng giới của minh tăng trong cái 17 pháp với 13 pháp tăng tàng của minh tỳ kheo á, nó dường như là 7 pháp hay 8 pháp thuộc về cộng giới, còn nhiêu đó là thuộc về cái biệt giới. Nên đại chúng về coi kỹ là có đó nha. Cấp trước thầy coi nó cũng quên nè. Thì bây giờ chúng ta thời gian cũng còn có khoảng không đầy nửa tiếng nữa chúng ta học sơ. Là có sách hết chưa? Có hết rồi, bị coi trong này này, đọc âm đọc nghĩa nha. Nhược tỳ kheo ni, dục hoại hòa hiệp tăng, phương tiện thọ phá tăng pháp, kiên trì bất xả. Thị tỳ kheo ni ưng gián bỉ tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ nhữ mạc hoại hòa hợp tăng, hoại hòa hợp tăng, mạc phương tiện hoại hòa hợp tăng, mạc thọ phá tăng pháp, kiên trì bất xả, đại tỷ ưng giữ tăng hòa hợp, giữ tăng hòa hợp quan hỷ bất tránh, đồng nhất sư học như thủy nhũ hiệp, ư Phật pháp trung hữu tăng ít an lạc trụ, thị tỳ kheo ni giáng bỉ tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả, thị tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố, nải chí tam gián xả giả thiện bất xả giả, thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Chúng theo kịp không? Thật chữ dễ dễ không chứ không có khó đâu. Thầy dịch nè: nếu tỳ kheo ni muốn phá hoại hòa hợp tăng, phương tiện thọ pháp phá tăng, giữ chắc kiên trì đó, giữ chắc không có bỏ, tỳ kheo ni này nên can gián tỳ kheo ni kia rằng: này đại tỷ, chị ha, cô không được, nói chị chớ phá hoại hòa hợp tăng, chớ có phương tiện phá hoại hòa hợp tăng, chớ có thọ cái pháp mà phá tăng. Thầy dịch sát này cho chúng theo dễ nha. Giữ chắc không có bỏ, này đại tỷ, nên cùng với tăng hòa hợp, cùng với tăng hòa hợp vui vẻ, chẳng có tranh cãi, quan hỷ bất tránh, không có tranh cãi, đồng học một thầy, đồng nhất sư học á, đồng học một thầy như nước hòa với sữa, như thủy nhũ hợp, như nước hòa với sữa. Ở trong Phật pháp có thêm sự lợi ích, an vui mà ở, an lạc trụ. Thì tỳ kheo ni này can gián, khi can gián tỳ kheo ni kia, chữ thờ đưa lên, tỳ kheo ni này khi can gián tỳ kheo ni kia, mà tỳ kheo ni kia giữ chắc chẳng có bỏ, tỳ kheo ni này nên ba lần can gián để bỏ cái việc này, nhẫn đến ba lần can gián bỏ thì tốt, xả giả thiện nè, bỏ thì tốt, còn chẳng bỏ đó thì tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa. Phải dịch thôi vậy, Phạm Tăng và Bà Thi Sa là đối với cái pháp ba lần khuyên can nên bỏ. Chúng dịch dễ mới nói rõ hơn, thầy dịch cái chỗ đó lại nha. Thì tỳ kheo ni này phạm Tăng và Bà Thi Sa, giới này là thuộc về cái thiên mà Tăng và Bà Thi Sa, mà từ cái giới này trở về sau là cái pháp mà ba lần can, thấy không? Mà phạm cái pháp này ba lần can là không xả. Còn nếu mà ba lần can như vậy đó, mà lần can thứ nhất là mình xả thì không phạm, mới là tam pháp ưng xả. Phạm tam pháp ưng xả là pháp mà ba lần khuyên mà không có bỏ. Thành cái giới này khuyên lần thứ nhất, lần thứ hai ước ma, lần thứ ba ước ma rồi á thì mới phạm tăng đạt. Ta mới nói để là phạm tam pháp ưng xả. Còn mình xả trước đó thì coi như là mình bỏ trước là không á. Thì cái lần thứ hai mà mình xả, thứ hai ta hỏi câu đó có ý phá ước ma tăng như vậy, rồi là hỏi thành không, tăng nó là thành lần thứ hai. Tới đó cái mình thôi giờ này tôi không có, tôi bỏ chứ tôi không phá tăng nữa, thì không phạm tăng tạng. Còn cái lần thứ ba mà vừa hỏi xong rồi á, rồi là phạm tăng tàng liền, chứ mình bỏ không bỏ gì cũng phạm tăng tàng. Nếu ước ma lần thứ ba xong rồi, thầy nhớ trong cái việc làm nào thầy cũng nói là có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gì? Gia hành. Giai đoạn thứ hai là cái căn bản nghiệp đạo. Cái từ nha, căn bản nghiệp đạo là cái đường của cái nghiệp nha. Cái giai đoạn thứ ba nữa là gì? Hậu khởi. Thì bây giờ mình căn cứ vào trong cái giới này thì mình khởi cái tâm muốn phá hòa hợp tăng, đó là gia hành. Còn thời gian mà gia hành, mình chuẩn bị, mình cấu kết đầu này đầu kia đủ thứ như vậy, rồi tới là trong tăng khuyên mình không chịu, mình im lặng, mình nhất định không bỏ, rồi tăng mới nhóm chúng. Cái này khuyên nhiều giai đoạn nha. Trong luận Đức Phật đưa ra đầu tiên là tìm những cái vị mà cảm tình của cái cô đó, hoặc là cha mẹ, hay là thân quyến, hay là những đàn na thí chủ nào mà cảm tình cái cô này, nói cô này có thể là cổ ưng thuận, cổ nghe, thuyết phục cô này được, thì mình nhờ những người đó nói. Trong luật cũng nói đem chỗ phước để mà nói. Cuối cùng mà không được rồi mới ra giữa tăng. Đức Phật đưa ra sự can gián này rất là có lòng từ. Khi mà đem ra giữa tăng đó, khuyên một lần đầu chưa có lấy biểu quyết nha, ngừng đó, đây là mấy lần mà khuyên thôi, cô nên bỏ đi, chứ để tăng ba lần yết ma là phạm tội nặng. Cô này nó không chịu. Yết ma lần thứ nhất dừng lại để khuyên, còn hai lần nữa thôi giờ cô bỏ đi. Cô này không chịu. Mới yết ma lần thứ hai rồi mới dừng lại mà khuyên nên bỏ cái ý mà phá tăng. Cô này không chịu nữa. Thời gian đó gọi là cũng gia hành. Rồi yết ma lần thứ ba mà vừa xong đầu có hỏi thành không, thành, đó là căn bản nghiệp đạo thành tựu, ngay tích tắc ngay chỗ đó là căn bản. Rồi sau này mới hậu khởi là phạt giả cách gì đó là sao đó, thầy ví dụ trong giới. Thầy ví dụ nữa cái cho nó dễ hiểu nữa là như là cái giới trộm. Mình thấy ta để một cục bạc ở trong tủ, thấy ta để cho tiền nhiều quá. Nha, thì ví dụ như tiền nó trị giá trên 5 tiền đi, lòng tham của mình nó khởi lên, thấy ta cấp như vậy, mình cái tầm tham khởi lên có ý định lấy đừng có định ý lấy, rồi mới chờ 2-3 tháng như vậy, cái ông này ông đi vắng, ha, tới cái nghỉ bãi trường gì đó, một cái cơ hội nào đó chẳng hạn, ông không có nhà, mình mới lợi đó mình bẻ khóa, mình đào tường, mình mở tủ ra. Mà cục bạc nó còn để nguyên đó, tay mình đụng tới cục bạc thôi, cũng còn thời gian mà gia hành, chưa kết tội. Đại chúng chưa nha, nhớ. Thành cái mình học luật ra cái vấn đề kết tội rất là nó rõ ràng kỹ lưỡng. Cái tay đụng đó, còn cái thời gian gia hành. Khi mình dời cục bạc đó rồi bỏ trong cái túi xách của mình rồi, căn bản nghiệp đạo thành tựu ngay lúc đó. Cái giới trộm ngay chúng đó là nó bắt đầu kết tội. Căn bản nghiệp đạo sanh ngay chỗ đó. Rồi mà ngay chỗ đó khi mình bỏ vô túi rồi mình sợ quá, ta phát hiện được, hoặc giả là mình phạm giới tỳ kheo ni này kia nọ, sợ quá lấy bỏ y vô cũ, đóng cửa lại đi về. Phạm không? Phạm, tại vì mình rời khỏi đó là căn bản nghiệp đạo thành tựu ngay chỗ đó. Thành nó khác hơn cái thế gian ở ngoài á. Thế gian ở ngoài mình biết mình khỏe bẻ khóa, nhưng mình không có lấy của tài sản còn nguyên như vậy thì có tội cũng sơ sơ thôi, chưa mất của. Còn trong Phật Pháp này nó khác hơn cái chỗ đó. Giờ khỏi chỗ điều mình vẫn phạm, tại căn bản nghiệp tổ đã thành rồi. Còn hậu khởi sau này mình lấy về, mình mua bán, mình mua xe, mua di động, mình cất thất sửa chùa này kia nào, cái đó là hậu khởi. Nhớ có ba cái giai đoạn đó. Trong cái động tác nào thành tựu nó có ba cái giai đoạn như vậy. Trong giới này thì nói sơ về cái vấn đề mà nó phá tăng à, thì cái phá tăng này trong cái giới chúng ta học đây nó có hai. Một là phá yết ma tăng, hai là phá chuyển pháp luân tăng. Nhớ phá tăng ấy. Tăng không hòa hợp, không thanh tịnh thì cái gì mất? Bản thể tăng mất. Cái bản thể tăng và bản thể tỳ kheo, hai cái đại chúng là phân ra nó khác nhau. Bản thể tỳ kheo và tỳ kheo ni, nếu mà tỳ kheo ni phạm một trong tám ba la di thì cái bản thể mất, vô tác giới thể bị phá vỡ. Một trong tám ba la di, bên tỳ kheo là một trong bốn ba la di, phạm một trong tám mà bốn cái cực trọng à, cực trọng là bốn cái giới ba la di trọng này. Đó là mất bản thể tỳ kheo. Còn bản thể tăng, khi tăng không hòa hợp thì bản thể tăng bị phá vỡ. Thành ở trong cái tăng già, cái hòa hợp là cái mà lớn nhất. Trong tác pháp yết ma nào à, tác tiền phương tiện cũng có đề cập. Nhớ tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm hòa hợp không? Nhóm mà phải hòa hợp, mà không hòa hợp thì không có một tác pháp yết ma nào mà thành tựu hết. Nhớ là không hòa hợp là không yết ma, mà yết ma thì không thành tựu, lạc trong một trong bảy, bảy cái phi tướng yết ma. Nhớ không thành tựu được. Nên thành là nếu mà tăng không hòa hợp thì bản thể tăng bị phá vỡ. Nhớ cái này là điều tối ưu quan trọng. Còn bản thể tỳ kheo là một trong bốn ba la di, bản thể tỳ kheo ni một trong tám ba la di bị phá. Do đó cái chủ động mà phá tăng này theo cái duyên khởi là đề bà đạt đa, mà đề bà đạt đa này vẫn là một tỳ kheo như pháp. Nhớ vẫn là một tỳ kheo như pháp, chưa có phá cái bản thể của tỳ kheo. Bản thể tăng bị phá vỡ, nhưng mà bản thể tỳ kheo của cái ông Đề Bà Đạt Đa này chưa. Tại vì sao? Tại vì ông chưa phạm một trong bốn ba la di. Bốn ba la di dâm sát đạo vọng ông không có à, ông không có phạm. Dầu ông có ác tâm, ông lăn đá giết Phật, nhưng mà rốt cuộc là Phật đâu quyết thôi, Phật đâu có chết đâu, đâu có giết được. Nếu ông giết được phạm ba la di thì ông chỉ phạm tội nghịch thôi, mà bản thể tỳ kheo ông chưa mất. Cuối cùng là ông ăn năn hối cải trở về Phật, Phật cũng vẫn là coi ông là một cái tỳ kheo như pháp. Đó thì cái điều quan trọng thành là trong cái cuộc đời hoằng hóa của Đức Phật, cái việc phá tăng này lớn nhất trong cái đời Đức Phật. Dầu có hàng tỳ kheo chia rẽ, nhưng ở câu Diệm Di là Đức Phật buồn rồi mới là ôm gói vô trong rừng làm bạn với con dượng, đi với con voi, nhưng mà không bằng cái sự phá tăng của Đề Bà Đạt Đa. Những cái kiền độ mà để lại nó, cái gì cái phá tăng của Đề Bà Đạt Đa này rất là lớn trong cái đời hoằng hóa của Đức Phật. Nhớ, nhưng mà rốt cuộc rồi thì Đề Bà Đạt Đa cũng không thực hiện được cái ý đồ của mình. Nhớ, thầy nói sơ về cái vấn đề phá tăng là phá yết ma tăng và phá chuyển pháp luân tăng. Nếu mà phá yết ma tăng này, những cái điều kiện phá yết ma tăng này như thế nào? Phá yết ma tăng giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni đều phá được yết ma tăng. Tại vì bốn người trở lên thành tăng, Mà phá yết ma tăng này có nghĩa rằng là phá tăng không hòa hợp. Mà tăng không hòa hợp có ý nghĩa là không sinh hoạt chung về cái vấn đề yết ma. Nhớ, một cương giới, một cái trú xứ đại giới mà có hai nơi để mà yết ma, đó là bản thể tăng bị phá vỡ. Nhớ có hai nơi. Dầu làm việc chung, nói ăn uống chung, nhưng mà yết ma làm hai nơi. Ví dụ trong cương giới đại giới của mình cái chùa vậy, rồi tới ngày Bồ Tát ở nhóm ở trên lầu Bồ Tát, nhóm ở dưới đất Bồ Tát yết ma riêng, thì cái đó là phá tăng, là cái bản thể tăng bị phá vỡ. À, là ý nghĩa gì vậy? Phá tăng này có hai nhóm tăng, có hai quyết định riêng gọi là phá tăng. Những cái điều kiện phá yết ma tăng nè, thứ nhất là cùng một cương giới, chứ hai cương giới là không khác nhau. Thứ hai nữa là cái túc số tăng tối thiểu bao nhiêu vị? 8 vị thôi nha. Tối thiểu 7 vị phá được không? Không được. Tại 8 vị chia làm hai nhóm, nhóm 4 người. Còn nếu mà 8 vị mà chia nhóm 5 người, chia nhóm 3 người cũng phá tăng được nữa. Tại vì nhóm 3 người đâu phải là tăng. Với điều kiện là bên đăng bên ni cũng phá, đó là yết ma, yết ma tăng. Còn cái phá mà chuyển pháp luân tăng đòi hỏi nó nhiều hơn. Thứ nhất đó là túc số tăng phải 9 vị, không cần cùng một cái cương giới. Nhớ, không cùng một cương giới. Thứ điều kiện thứ ba nữa là phải có cái giáo pháp mới. Tại vì cái phá pháp luân tăng này có pháp luân, chuyển pháp luân tăng này phải có Tam Bảo, có Phật, Pháp và Tăng. À, thứ tư nữa là có Phật. À, phải có một vị Phật dựng lên mới đủ điều kiện để phá. Cái phá chuyển pháp luân tăng này có 4 điều kiện phải đòi hỏi nha. Thứ nhất này là từ 9 vị tỳ kheo trở lên. À, thứ hai nữa không cùng cương giới. Thứ ba nữa là có cái giáo pháp mới. Thứ tư là có ông Phật mới. Chứ ông Phật cũ thì không mấy rồi. Cái dòng Phật mới lập lên mới đủ điều kiện để phá. Rồi về cái phá chuyển pháp luân tăng này bên ni không làm được. Tại vì bên ni không có phần. Bên tỳ kheo ni chỉ phá yết ma tăng thôi, chứ không có phá chuyển pháp luân tăng. Tại sao bên chuyển pháp luân tăng ni không có phá được? Đâu có ai xưng tu là Phật đâu, không có. Nhớ nha. Thành có cái ông Phật mới phá chuyển pháp luân tăng. Thành cái Đề Bà Đạt Đa mới là xưng là Phật. 4 điều mà của Đức Phật, 4 cái điều của Đức Phật á, kêu bằng là tứ gì? Tứ y hay là tứ thánh chủng? Nhớ những cái từ đó đại chúng nhớ nha. Tứ thánh chủng mà tứ y. Tứ y là nương vào đó để mà sống của đời sống của một vị tỳ kheo. Tứ thánh chủng là 4 cái điều này là cái dòng giống của bậc thánh. Mà mình sống không phải 4 cái điều này thì không phải cái dòng giống bậc thánh rồi. À, của ma đâu á. Là gì? Đức Phật đưa ra hàng tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo. Hàng tỳ kheo suốt đời phải đi khất thực. Hàng tỳ kheo suốt đời phải ở nơi vắng vẻ, ở dưới gốc cây trong cái A La Nhã. Hàng tỳ kheo suốt đời sử dụng hữu lằn dược, nếu có thân này có bệnh là thuốc được chế biến. À, nhưng mà Đức Phật thì luôn luôn lúc nào sống với tinh thần mà trung đạo. Nhớ, không có cố chấp theo một cực đoan nào. Nên Đức Phật mới đưa ra hàng tỳ kheo suốt đời phải đi khất thực. Nhưng ai đem những cái thức ăn, đem gì lỡ đến cúng chùa mình được nhận, hoặc giả mời hàng tỳ kheo về nhà thọ trai, tỳ kheo ni về nhà thọ trai cũng được nhận. Còn Đề Bà Đa nó không, nhất định là hàng tỳ kheo phải đi bôn mình bát khất thực. À, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là hàng tỳ kheo phải mặc y phấn tảo, là những cái vải rách đầu lộn được nó nhơ bẩn giặt để mà mặc y phấn tảo. Tuy nhiên ai đem vải đến cắt rọc ra thành miếng cách này cách khác nhuộm đều được nhận. để mà ráp lại y, chứ khỏi có lộn vẽ ráp ngoài chữ đóng ráp ta bỏ. Còn đề bà đa không có. Hàng thì kheo phải suốt đời phải mặc y phấn tảo à. Phấn tảo, là quét, là bỏ ra ngoài. Phấn là phẫn, là dơ bẩn, người ta không xài nữa. Đầu rách rưới, đầu nhơ bẩn bỏ vào đóng rác cái phấn tảo. Thứ ba nữa là hàng tỳ kheo ở dưới gốc cây, ở nơi lăng nhã, ở trong hang đá. Tuy nhiên ai có cất những tinh xá, những cái nhà bằng đá, bằng nhà nhọn thì có thể nhận được. Còn đề bà đạt đa thì không. Tư nữa là khi có bệnh thì dùng những cái thuốc đã được chế biến, kêu là hủ lạng dược, với cái tinh thần thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Thì như vậy rồi thì đề bạc đa chế ra 5 điều. Nhớ 5 điều của đề bạc đa được gọi là phi pháp. Mà nếu mà cái người mà ít học, cái người mà chưa biết gì thì thấy 5 điều này là hay hơn, cao thượng hơn Đức Phật. Đề bạc đa đã chế ra, thứ nhất là hàng tỳ kheo mặc y phấn tảo. Thứ hai nữa là hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào phải đi khất thực. Ba nữa là tỳ kheo không được uống sữa, tại vì nó uống sữa là khổ những cái con bò, con trâu con, nó sanh ra mình coi như là muốn giành với nó. Đó là lý luận của đề bà đạt đa. Mà thật sự hồi xưa dường như có cái đó, chứ bây giờ mình không có. Ta nuôi bò sữa rồi, ta đâu có nuôi bò con, phải không? Hiếm lắm. Thứ tư nữa, chẳng ăn muối. Nghe, chẳng ăn muối. Tại vì đề bà đạt đa nó muối, nó lộn những cái chất có đất ở trong. Rồi thứ năm đó là ở dưới gốc cây. Đó là 5 điều mà có đề bà đa đưa ra. Còn Đức Phật thì cho tam tình nhục, ngũ tình nhục, cho ăn mặn, tam tình nhục này, rồi cho uống sữa. Thì mấy cái điều này đề bà đạt đa thấy là đưa ra như vậy thấy ăn khách hơn, thành dụ dỗ được 500 tỳ kheo trẻ theo đề bà đạt đa. Nên đề bà đạt đa tự xưng mình là thành Phật. Rồi là cái pháp lấy 5 điều này làm pháp, và dụ dỗ một số tỳ kheo trẻ kia 500 vị đó làm tăng. Thì tam bảo đề bà đa đủ rồi, đủ túc số đó, nên xưng mình là phá. Trong luật nhất là cái bộ về căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ bí sô ni hay là tỳ kheo thì có nói rất rõ về cái vấn đề mà phá tăng của đề bà đạt đa nó nhiều hơn là tứ phần. Tứ phần chỉ nói đơn giản gọn, đây thầy chỉ nói là cái số mà ở bên bộ căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia. Khi Đức Phật một cái thời gian nó bị mất mùa đi, rồi những hàng tỳ kheo kia có thần thông, dùng thần thông đi những cái nước khác để mà lấy những thức ăn về cho hàng tỳ kheo để cúng dường đầu này đầu kia. Riêng đề bà đạt đa thì chưa có thần thông, nên đề bà đạt đa lấy làm rất là hổ thẹn, muốn có thần thông. Nên một hôm đề bà đạt đa mới nghĩ rằng là mình muốn có thần thông vợ lên Đức Như Lai để mà học về thần thông. Khi mà lên đến đảnh lễ Đức Như Lai xin được dạy phép thần thông thì đề bà đạt đa xin Đức Phật. Đức Phật nói ông về trì giới, ông giữ giới đi, rồi cái định và cái huệ nó phát thì lúc đó có thần thông. Thì đề bà đạt đa nói về Đức Như Lai không chỉ mình. Rồi đề bà đạt đa mới đi tìm đến ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, những ngài mà đệ tử lớn Đức Phật, những vị đó mới là xem quán về Phật tâm, coi đề bà đạt đa cái tâm niệm như thế nào. Thì thấy đề đạt đa dùng cái ác tâm, dùng cái thần thông này để sao làm những cái việc mà phá tăng. Nên các vị đó quán sát thấy được như vậy không có đồng ý để mà dạy cho đề bà đạt đa, nói cái điều mà nó lờ lờ cái vấn đề đó. Thì đề bà đạt đa cuối cùng đến một vị mà chứng a la hán, để coi thầy nhớ là cái vị a la hán coi như là không có quán tâm Phật, nên không có thấy cái ác tâm của đề bà đạt đa. nên dạy cho Đề Bà Đạt Đa về vấn đề thần thông. Khi mà được thần thông rồi á, thì Đề Bà Đạt Đa mới là khởi cái ý cấu kết với Thái tử A Xà Thế, mà trong luật ưa gọi là vị sanh oán. Nhớ, tại vì Thái tử A Xà Thế có ba tên, là tên A Xà Thế nè, cái vị sanh oán nè, và chiếc chỉ. Cái chiếc chỉ, chiếc là gãy, chỉ là ngón tay. Tại vì khi mà Tần Bà Sa La đã già mà chưa có con nối dòng, thì mới là kêu ông thầy tướng kêu ông coi. Thì ông nói là ở tương lai có một vị tiên nhân ở trên núi, khi mà tu rồi xả cái báo thân và sẽ làm con của bệ hạ. Thì Tần Bà Sa La đã già mà muốn nóng ruột có con để kế thừa, truyền ngôi ra. Cái Tần Bà Sa La mới kêu quân lính lên trển giết cái ông này cho nó sớm, cái ông tiên nhân nè, giết cho sớm đặng đầu thai vô làm con Tần Bà Sa La. Trước khi mà bị chết như vậy thì cái ông này ông nói là tu cái duyên nghiệp chưa tới, chưa tới cái duyên mà bỏ cái báo thân này. Nếu mà ông giết sớm như vậy á, tôi chết tôi đầu thai làm con của bệ hạ, tôi sẽ hại lại nhà vua. Ông có phát nguyện vậy. Rồi khi mà giết rồi thì nhà vua Tần Bà Sa La mới mời ông thầy tướng là ông coi. Ông nói đây là cái sanh ra một hoàng tử, nhưng mà cái hoàng tử này sau này sẽ là giết là bệ hạ. Thì ông Tần Bà Sa La mới tin, mới sợ, sợ mới nói với những cái người đỡ, cô mụ đỡ, khi mà sanh ra để cho ông rớt xuống đất ông chết. Nhưng mà cái quan báo, cái nghiệp với nhau nó quấn quýt, nó khó lắm. Cái rớt xuống rồi gãy một ngón tay, gãy ngón tay kêu đặt lại chiếc chỉ. Mà chính cái đó là Đề Đà Bạt Đa đã biết, nói với Thái tử, chứ là A Xà Thế không biết. Thái tử biết cái ngón tay Thái tử mà có tật này là gì hay không? Nó không biết, nó đây là vua cha lúc muốn giết Thái tử đó, rớt xuống để cho một Thái tử chết nên gãy ngón tay thôi. Đó là tên chiếc chỉ nha. Còn tên vị sanh oán là chưa sanh ra có những cái mối thù, kêu là vị sanh oán. Thành cái nghiệp lực nó cũng khó, chưa thấy cái thai mà nó giết như vậy. Khi mà sanh ra là thành một đứa con rồi, cái là nó thương, thành đâu có thể mà nó giết được cách này cách khác. Thôi tới đây nghỉ hết giờ, rồi sau là tiếp tục học về cái liên quan đến những cái giới này. Cái chuyện có Đề Bà Đạt Đa thì nó rất nhiều đi. Còn nếu mà tiền thân có Đề Bà Đạt Đa với đối với Phật thì nó quá nhiều, chằng chịt từ cái lúc mà làm con rận con trong cái chăn của cái vị tỳ kheo nữa. Đại chúng có gì để hỏi không à?
Chúng sanh vô